Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bích Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng. Tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay, thầy Hằng Trường sẽ nói về quan điểm Phật giáo về chữ tình. Dạ, xin kính mời thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang nghe trên đài Radio Khai Tâm cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang cùng thầy thảo luận về cái chữ tình. Thì thưa các bạn, cái chữ tình này có lẽ là mình nghe cái chữ này là mình nhớ tới cái hồi xưa mà các bạn ở Việt Nam hay đọc, tại là gọi là Võ Hiệp Kỳ Tình. Đó, cái chữ tình đó là cũng là một cái chữ mà nói tới một cái chuyện gì đó mà mình bây giờ là mình dịch là chữ emotion, mình dịch là cảm xúc hay là cảm tình. Trong Phật giáo cái chữ tình này đó mình nghe rất thường xuyên. Trong kinh Lăng Nghiêm, Lăng Kinh nói là con người mình thường bị phân bởi hai cái chữ tình và tưởng. Tình là một cái loại emotion mà nó đi xuống, còn tưởng là cái tư tưởng, tư duy là nổi lên. Tức là mình nói là cái phần của cái con tim và cái phần của cái óc. Thường thường mình nghe hai cái đó rất thường xuyên, tim về óc cũng như là tình về tưởng. Thì trong cái quan niệm của Phật giáo Đại Thừa hay là trong Kinh Hoa Nghiêm đó, thì mình bắt đầu thấy rằng là cái chữ tình này đó là một cái phần mà khi mình càng tu thiện hóa thì mình càng làm cho nó biến dạng và trở nên một cái tâm thức mà mình gọi là tâm thức đại bi. Thì cái lòng đại bi đó thường thường mình gọi là cái lòng thương. Bây giờ khi mà mình kết hợp cái văn hóa của Phật giáo và với cái sự nghiên cứu của cái tâm lý học thời hiện đại bây giờ thì từ từ mình bắt đầu mình thấy đó có những cái sự mà cần phải phân tích một cách sâu sắc hơn chút xíu. Thì đây là quan điểm của thầy về những cái chữ mà mình thường dùng ở trong Phật giáo. Thứ nhất là cái chữ tình này đó. Thì cái tình này trong người cái chữ mà chiết từ cái chữ tình này thì một bên là cái chữ tâm, một bên là cái chữ thanh. Thanh là cái bầu trời mà nó rộng rãi vô cùng, nó mở ra cái bầu trời xanh á, thì mình gọi là thanh. Thì khi mà mình ra nơi cái bầu trời xanh á, thì thường mình thấy sự ấm áp của cái mặt trời này chiếu xuống. Cái việc thanh này là cái bầu trời mà nó không có mây, nó cũng có mưa, mà nó là sáng, mà nó là ấm áp vô cùng. Cho nên cái chữ tình này mình có thể hiểu được rằng đó, nó là một cái loại năng lượng mà đem tới sự ấm áp. Đương nhiên cái loại năng lượng này ấm áp thì thường thường nó làm cho cái tâm mình nó cũng mở chứ nó không động lắm. Thì cái chữ tình này mà nếu hiểu như vậy thì đó là một cái loại năng lượng. Thì thường thường đó, nếu mà các bạn mà bắt đầu tu luyện đó, thì các bạn thấy nó từ trong cái vùng ngực của mình đó mà nó lan tỏa ra. Thành ra cái vùng ấm áp này đó, nó quan trọng lắm, là từ trong cái vùng ngực mình lan tỏa ra. Cái chữ thứ hai đó mà mình thường thường hay gặp phải là cái chữ yêu. Yêu này đó thì nếu mà chiếc từ đó, thì phía trên đó là một cái tay. Rồi nó có một cái bọc, một cái bao, một cái màng, một cái đồ mà nó trùm lại. Rồi ở dưới cái trùm lại cái bao này là cái con tim của mình. Và dưới con tim mình đó, thì nó là cái chân mà nó chạy. Nhưng mà nó đồng thời nó cũng là cái tay đó các bạn. Có nghĩa rằng là con tim mình nó bị kẹt trong cái bao. Mà bên ngoài là hai cái bàn tay nó chụp lại. Nó cái bàn tay là hình cái trạo. Cái bàn tay kia thì nó là đẩy mình đưa đi, giống như là cái chân vậy đó. Thì nếu mình nhìn cái chữ này mình chữ từ thôi, thì cái chữ yêu này phức tạp kia. Mà làm cho cái tâm mình nó bị nghẹt lại, bị hàng hẹp lại. Thế nên cái chữ tình ấy, thì dường như là một cái năng lượng ấm áp. Nhưng mà chữ yêu này thì dường như là một cái tâm tư. Cái tâm tư này là một cái loại năng lượng tình cảm các bạn. Mà bây giờ thường thường người ta gọi là emotional energy, năng lượng tình cảm. Thì cái chữ yêu này đó, cái năng lượng tình cảm này đó, thì nó kéo mình vào chứ nó không đẩy mình ra. Thì nếu mà cái chữ tình đó, là cái năng lượng ấm áp từ trong cái lồng ngực của mình đó, cái vùng này mà nó tỏa ra đó, thì cái chữ yêu đó thì nó lại kéo cái năng lượng của người khác vào trong cái ruộng của mình, vào trong bụng của mình. Đó, nó kéo vào. Cho nên đó, cái chữ yêu này thì nó có cái tính chất mà bây giờ đó, mình dịch ra tiếng Mỹ đó gọi là possessive love. Là một cái loại mà mình gọi là tình yêu, một cái là chiếm hữu, một cái tâm thái muốn chiếm hữu. Cái chữ yêu này đó thì nhiều khi đó nó đi vào cái chuyện là nhiều khi mình chỉ muốn chiếm hữu cái người mà đối diện với mình đó, mình muốn họ đi vào trong mình, muốn chiếm hữu người đó. Và đó là cái vùng năng lượng mà ngay cái vùng bụng đó các bác, nó giống như cái bụng của mình lúc nào nó cũng bỏ đồ ăn vô được cả. Thì mình muốn chiếm hữu đem đi vào. Trong lúc đó cái vùng cái chữ tình đó, là năng lượng trên cái ngực của mình đó, thì giống như là cái hơi thở của mình, mình thở ra, mình nối liền với cái không khí, mình nối liền với cái vũ trụ bên ngoài được. Thế nên mình nối liền với sự rộng rãi vô biên. Nhưng chữ yêu thì dường như là mình đem vào, mình gọi là hai cái tay mình trói lại, mình chặn lại, mình bỏ lại. Thế nên là có cái bàn tay trong đó, nó có sự chiếm hữu trong đó. Và cái tâm mình như bị kẹt trong đó. Thế nên nhiều khi đó, mình gọi là cái chữ yêu này giống như cái màng lưới là làm mình kẹt trong mình ra không được này. Thế nên cái chữ tình đó, mình có thể dịch là cái warmness hay là cái affection, là một cái năng lượng ấm áp mà một lan tỏa ra. Nhưng mà yêu thì nó kéo vào. Cái chữ thứ ba đó mà mình cần nói tới là cái chữ quan hoài. Quan này giống là cái quan hệ đó các bạn. Chữ hoài này là cái hoài bão. Hoài này là một cái tâm đó mà nó giữ ở đó mà nó không rời ra. Quan hoài này thì là một cái loại năng lượng mà nó là mình cũng gọi là một cái năng lượng tình cảm. Emotional energy đó bạn. Nó lan tỏa từ cái ngực mà ra đó và nó quay quyền xung quanh một cái đối tượng nào đó. Nhưng mà nó không chiếm hữu. Rồi nó trở về lại. Và hoặc là nó đi tới một cái người thứ ba. Cho nên cái chữ quan hoài này nó cho biết là một cái loại năng lượng ấm áp lắm. Và nó cứ lan tỏa tới. Và nó cứ quay xung quanh cái người đó. Mà là không chiếm hữu. Hay là như vậy. Cho nên khi mà nói tình yêu đó. Thì tức là mình thấy một cái năng lượng lan tỏa ra. Chữ tình. Rồi xong rồi lại muốn chiếm hữu người đó. Yêu. Nhưng mà tình quan hoài đó. Là một cái năng lượng ấm áp nó cứ tỏa ra. Và nó cứ quay xung quanh người đó. Mà nó là không chiếm hữu. Mà nó đem sự ấm áp cho người ta. Cho nên người Mỹ dịch cái chữ quan hoài này mình gọi là care. Khi mình care cho người nào đó, thì mình sẽ hết lòng với người đó và mình sẽ có một cái năng lượng mình lan tỏa làm cho họ ấm áp. Mình không có nói giận, nói dữ. Mình không có làm cho người ta khó chịu, ghét bỏ mình. Thế nên nhiều khi đó, cái vấn đề mà quan hoài này cũng là một cái sự tập luyện. Ngoài cái lòng của mình đó, là mình phải care, quan hoài, mình tỏa cái sự ấm áp cho người ta. Nhưng mình cần nhớ là nhiều khi cái lời nói của mình làm cho những người mình quan hoài họ lại khó chịu. Nhiều khi là mình có thử quan hoài thiệt, mình thương thiệt, nhưng mà cái lời nói của mình làm cho người ta cảm thấy giống như mình ruồng rẫy họ. Và cái đó là cái mà tại sao đó mà cuộc sống của mình là phức tạp, là bởi vì nhiều khi cái tâm của mình thì thật sự là quan hoài, nhưng mà cái giáo dục của cái ngôn ngữ của mình thì chưa có hoàn thiện, cho nên lời nói nhiều khi tổn thương người khác. Thì nếu mà nói như vậy rồi thì câu hỏi kế tiếp của mình thì thế nào là thương? Thì cái chữ thương này đó nó rất là hay, bởi vì người Hoa đó, cái chữ chiếc từ, cái chữ tàu đó, thì chữ Hoa này là làm việc là chữ bi. Bi hoặc là từ bi, là tâm đại bi, là chữ bi. Thế cái chữ bi này có nghĩa là sao? Thì chiếc từ ra đó, thì phía trên là cái chữ phi. Phi là nghĩa là không phải, và dưới là cái tâm. Không phải tâm. Không phải tâm có nghĩa là sao? Là không phải cái phiền não, không phải cái tình yêu, không phải cái sự quan hoài đâu. Mà nó rộng hơn nữa, nó rộng hơn cái quan hoài. Nó là cái tâm thức. Cái chữ thương này là một cái tâm thức. Mà cái tâm thức này giống như mặt biển nó bao la, nó không có bờ bến. Và cái mặt biển bao la không bờ bến này đó, thì từ nơi đó mà nó khởi lên những cái ngọn sóng. Thí dụ như ngọn sóng của cái tình, ngọn sóng của cái yêu, hay là những cái ngọn sóng của quan hoài. Chữ thương này là cái lòng đại bi. Mà chính cái chữ thương này là chữ mà mình muốn trở về. Mình muốn trở về với là cái chữ thương. Thì cái chữ thương mà cộng với cái tình đó, là tình thương đó, thì tức là trong cái biển đại bi này đó, thật sự nó lan tỏa một sự ấm áp nào đó tới một đối tượng nào đó, chứ không phải là nó chỉ có là một cái biển mà gọi là cái biển của cái đại bi, của biển của cái thương mà thôi. Thì thường thường chữ Việt mình dùng rất là sử dụng rất là hay là tình thương, cái tình yêu. Và cái tình thương nó khác tình yêu là bởi vì cái tình thương nó bao la vô tận, mà sau này mình có nghe nói tới cái chữ bác ái. Nhưng mà cái tình yêu đó thì nó có hàm hẹp và nó có sự chiếm hữu trong đó. Thì thưa bác, cái chữ mà tình thương, tình yêu này rồi đó, thì có người đặt ra thưa thầy như vậy thì tình dục là cái gì? Thì cái chữ dục này nó cũng hay, vì trong cái chữ dục này đó, một bên của nó là có cái chữ cốc, tức là một cái chữ nói diễn tả cái hang mà nó tối om. Cho nên cái chữ tình dục thì nó đưa tới cái chuyện là cái sự ấm áp đó nó đưa mình vào trong một cái hang mà nó không có cái chỗ ra. Một cái hang mà vì giống như mình thiếu thốn gì, mình cứ đi vô, đi tìm hoài mà nó không ra được này. Thế cái chữ dục đó là cái chữ mà mình gọi là dục vọng. cho nên nó không phải là một cái tình thương. Thì nếu mà mình bắt đầu mình suy nghĩ như vậy rồi đó, thì bây giờ mình đưa tới một câu hỏi rất là quan trọng. Như vậy thì mình sống trên đời này thì mình làm cái gì về những cái chữ này? Có phải chăng là mình nên bỏ cái tình yêu đi? Thì câu trả lời là không. Mình phải làm sao từ cái tình yêu, từ cái sự chiếm hữu đó mà mình không chiếm hữu, mà từ từ mình tới được cái chỗ mà bao la vô tận của cái lòng bi hay là cái tình thương. Hoặc là mình nói quan hoài rồi bây giờ, thì dù như là nếu mà mình càng tu thì phải đừng quan hoài là phải không? Bởi vì đó, có một lần nọ đó, có một cái chú nhỏ 8-9 tuổi đi theo mẹ lên trên núi Ngũ Đài Sơn để mà đi thăm một cái vị tăng, một vị sư phụ của người mẹ. Thì chú vào thì chú thấy cái vị tăng này nó cứ ngồi yên lặng, tay lần hạt chuỗi, cái lông mày rụ dài, một dáng điệu mà thanh thoát vô cùng. Người mẹ tới đem đồ cúng dường để trước mặt đảnh lễ. Cái vị tăng này vẫn an nhiên, không hề xúc động, chỉ mở mắt nhìn rồi nhắm mắt lại. Người con rất ngạc nhiên, người con hỏi: thưa mẹ, tại sao vị tăng này đó mà không nói một lời cảm ơn, không nói một cái lời là cảm tạ, không nhìn mở mắt ra nhìn mà chỉ nhắm mắt im lặng và cái lần hạt chuỗi như vậy? Có phải chăng cái vị tăng này đó đuôi mù mà không thấy mẹ hay chăng? Người mẹ lập tức nạt: không, con đừng có nên nói bậy, vị tăng này sáng mắt lắm, nhưng mà ngài đang tu trong con đường gọi là siêu thoát mọi cái cảm xúc cảm tình. Em nhỏ này hỏi: nếu mà siêu thoát mọi cảm xúc cảm tình rồi thì tới được chỗ nào? Thì người mẹ không biết làm sao mà trả lời, nói: thì chắc là vị tăng này sẽ đạt tới cái chỗ mà đại từ đại bi. Thì đứa con hỏi: thưa mẹ, nếu mà đại từ đại bi này thì là trở thành cục đá vô tri vô giác hay sao? Hai mẹ con nói như vậy mà trước mặt cái vị sư, vị tăng lúc đầu là chỉ có nhắm mắt nhìn thôi, không ngờ mở mắt ra này. Nhưng mà khi nói như vậy là ông nhìn cũng được nữa các bạn. Ông mà mở mắt ra ông nhìn cũng được. Ông mở mắt ra, ông mỉm cười, ông nói: cái lòng đại từ đại bi đó thì không phải trơ trơ như đã, mà là một cái tình thương lan tỏa. Cái đứa bé này hỏi ngay: nếu như vậy thì thưa thầy, tại sao con không thấy cái tình thương của thầy lan tỏa này? Con thấy thầy nhắm mắt thôi, không hề nói năng gì cả, không hề biểu lộ cảm xúc. Bị tăng chỉ mỉm cười thôi. Thì câu chuyện tại đó thì cái người viết câu chuyện này họ không biết thêm nữa này. Thế nên mình không biết cái gì, không biết là xảy ra như thế nào, nhưng mà cái chú giải của cái người viết rất là hay. Thì chú giải là như vậy. Chú giải nói rằng đó, tu, càng tu thì cái tình thương càng mở rộng. Thì bạn nghe cái chữ tình và chữ thương đó nghe, chứ không phải chữ thương thôi. Bởi vì cái thương thì người nào cũng có trong lòng cả. Nhưng làm sao từ nơi cái chữ thương đó đó mà khởi lên sự ấm áp mà lan tỏa tới chúng sanh, thì có cái tác dụng đó thì mình gọi là cái tác dụng từ bi được. Nói một cách khác đó, ai trong nhà mình, trong mọi nơi, người nào cũng có cái tâm mà rộng lượng vô biên vô tận mà mình gọi là đại bi. Nhưng mà làm sao đó cái đại bi này phải khởi lên sự ấm áp, người ta phải cảm nhận được sự ấm áp mới được. Nếu người ta không cảm nhận được ấm áp thì cái lòng đó cũng chưa phải là đại bi. Mà đó là cái bài học rất là quan trọng. Thì các bạn hiểu câu chuyện nó như thế nào thì các bạn sẽ hiểu. Nhưng mà quan trọng nhất là mình nên lan tỏa sự ấm áp. Vì người nào cũng cần sự ấm áp đó cả. Nếu không có sự ấm áp đó, đó thì không biết cái thương này làm sao mà biểu lộ được. Nhưng mà cái chữ tình thì mình rất dễ rơi vào. Và chữ tình là một cái maze, tức là một con đường mà mình gọi là mê lộ, vì nó có đủ màu sắc, màu vàng cả. Chữ tình là một cái dạng năng lượng. Nó không phải là một cái tâm thức các bạn. Chữ thương là một cái tâm thức, mà tình là một cái dạng năng lượng mà đủ màu, đủ sắc cả. Nếu các bạn nào đã từng đọc cái bộ Thiên Long Bạc Bộ của Kim Dung Việt đó, một cái bộ võ hiệp kỳ tình đó, thì bạn thấy rằng đó, cái chữ tình này nó có nhiều màu sắc đến cái độ là thì dường như Đoàn Dự là một nhân vật mà của nước Đại Lý, thì anh chàng này đó mình gọi là si tình. Cái chữ tình nó mang cái màu sắc mình gọi là si tình, yêu say mê một cách mà không còn nhớ, không còn biết tới một cái gì hơn cả, sẵn sàng làm mọi chuyện vì cái tình này, cái chữ năng lượng, cho nên đó là si tình. Nhưng mà có những người đó khác, thì dường như anh chàng Kiều Phong hay là Tiêu Phong đó, thì anh chàng này cái tình đó nó mang một cái màu sắc đó gọi là chung tình. Vì sau khi mà cái cô mà cô bồ của anh đó, là cô A Châu mà chết rồi, thì anh không tại giả, anh ở đó và anh ngày nào cũng nhớ nghĩ cô mà anh không hề nghĩ người khác, chung tình. Hoặc là cái anh chàng Hứ Trúc đó là một cái người mà xuất gia, nhưng mà vì một cái nhân duyên cho nên phải lấy một cái cô công chúa Tây Hà mà anh chàng này không hề thấy mặt mà lấy, thì người ta gọi là ngẫu tình. Ngẫu tình là một sự ngẫu nhiên, một cái tình mà nó chớm nở mà một cách ngẫu nhiên, và anh giữ cái mối tình đó, được cái mối tình đó, mình không cầu mà được. Thế nên các bạn nhìn sơ các bạn thấy tại ra cái chữ tình này nó có nhiều màu sắc như vậy, nhưng mà không phải chỉ có ba loài thôi bạn, mà còn có cái loài khác nữa. Mà thí dụ như ông Mộ Dung Phục là một cái nhân vật đó mà người ta yêu ông, nhưng mà ông là không yêu lại, mà ông sau này ông còn ruồng rẫy nữa, thì cái đó gọi là bạc tình. Bạc tình lúc đầu thì mình đối xử tốt, nhưng sau mình đối xử một cách là ruồng rẫy. Hoặc là một cái người đó mà có cái lòng yêu thương, là anh chàng Du Thản Chi yêu thương cô A Tử vô cùng lắm, yêu thương vô cùng, làm gì cũng làm cả, đến nỗi mà cái người yêu này đó, tức là cái cô A Tử này đó, cô bỏ cái lòng sắt trên đầu mình đó, mà đáng lẽ như vậy là mình phải ghét thù hận đó, lại không hù không hận. Rồi đến lúc mà cô này cô bị mù mắt đó, thì anh chàng này sẵn sàng mà lấy cái mắt ra để cho cô này sử dụng. Người nó yêu đến say đắm như vậy bạn, nghĩa là đòa vào trong cái lưới tình như vậy đó, nhưng mà sao cô ta không yêu lại, cho nên anh thất tình. Các bạn ngồi bạn nghĩ coi này, si tình, chung tình, ngậu tình, bạc tình, mà còn thất tình nữa. Ủa chao ơi, cái tình là màu sắc, energy là nhiều màu sắc như vậy, nhưng mà chưa hết. Có một cái người đó mà đi tới đâu thì gieo duyên tới đó, đào hoa vô cùng, mà đó là ông Đoàn Chính Thuần đó, mà mình gọi là ông ta là một người đa tình. Ông vừa đa tình mà cũng có chung tình nữa, nhưng mà ông là đa tình vô cùng. Nhưng mà ngược lại cái người anh của ông Đoàn Chính Thuần đó, thì người ta thương ông, ông cũng có thương lại. Ông trơ trơ, cái mặt ông trơ trơ như thử là một cái khúc đá vậy đó. Mà ông tên là Đoàn Duyên Khánh, mà mình gọi là cái người vô tình. Chứ không phải tuyệt tình, ông là vô tình. Không có cái tình gì cả. Đối với người mọi người, người nào ông cũng là như cục sắt đá vậy đó. Thì thưa các bạn, đó là những cái màu sắc của chữ tình. Những cái màu sắc mà nó nhiều màu sắc như vậy đó. Nhưng mà những cái màu sắc đó cũng như là những cái ngọn sóng to nhỏ mà nổi bọt hay không nổi bọt ở trên cái mặt biển bao la. Cái mặt biển bao la là cái thương, cái tình thì là cái ngọn sóng. Và những ngọn sóng này nó có đủ màu sắc, đủ hình dạng cả. Và nó là những cái năng lượng mà tỏa ra. Nhưng mà có những cái mặt biển là nhiều khi nó có những cái xoắn trốn, là xoáy nước mà nó cuốn mình vào trong đó. Thì cái đó tượng trưng cho cái yêu. Yêu nó cuốn hút mình vào trong cái chỗ mình nhiều khi mình ra không được nữa các bạn. Thành ra cái đó là cái màu sắc của chữ, cái chữ tình. Nhưng mà các bạn biết không, có lẽ là một trong những cái chuyện mà tâm lý học đời nay cũng như là hồi xưa Đức Phật thường nói, là có một cái dạng người đó mà đau khổ vô cùng, là cái dạng người mà mình gọi là thiếu tình hay là khuyết tình, không đủ tình cảm. Nhiều khi trong cái tâm lý học bây giờ người ta gọi họ là những người mà emotional deprivation, hay là cái người cảm thấy mình unlovable, cảm thấy mình không được thương, không được yêu, cảm thấy mình không có một cái tình gì cả, cảm thấy mình không ai mà thương mình cả. Và vì không ai mà thương mình cả, hoặc là các bạn biết nhiều khi mà mình còn nhỏ, lúc còn nhỏ bị cha mẹ đánh đập ruồng rẫy, anh em mình không có thương mình. Hoặc nhiều khi vào trong lớp học, lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 mà bị những bạn bè xung quanh nó khinh thường, nó ruồng rẫy, như là đập mình, đánh mình, hay là mấy thầy, mấy cô mà họ không đối với mình có một cái sự mà chiều chuộng hoặc là một cái sự săn sóc quan hoài đó, mình cảm thấy bị bỏ rơi đó, thì nhiều khi mình thiếu tình, mình không đủ tình nên mình thiếu. Mà những cái thiếu thốn về mặt tình cảm đó đó, nhiều khi bây giờ mình đối xử với người khác, mình cũng không cho họ cái tình, mình làm cho họ cảm thấy thiếu thốn tình cảm theo. Mà đó là một cái mà có thể nói là một cái đau khổ nhất trong cái xã hội. Là bởi vì những cái người mà mình gọi là emotional deprivation, thiếu thốn tình cảm, thì họ sẽ rất dễ để đi ganh tị, rất dễ họ sẽ ghen, họ ghét, họ hận, họ thù. Và họ không thể thấy được rằng cái tình thương có thể giải quyết. Họ nghĩ rằng tất cả mọi chuyện có thể giải quyết được mà thôi, bằng bạo động, bằng cái sức mạnh của cái vũ khí, bằng cái hận thù. Và nhiều khi các bạn thấy điều đáng buồn trong những cái phim ảnh bây giờ là để nói tới chuyện trả thù cả. Ngay như những bộ kiếm hiệp cũng là không ngừng nói tới cái chuyện trả thù. Mà những trả thù đó đều là những cái màu sắc của cái chữ tình mà đi ngược lại với chữ tình, gọi là cái opposite của chữ tình, là chữ thù. Cho nên người ta thường nói rằng đó, ân ái phản thành thù hận. Có nghĩa rằng trong một giây phút thôi, cái ân ái tức là cái ân và cái ái, cái chuyện mình cảm nhận, cái chuyện người ta giúp mình là ân, ái là cái chuyện thương yêu, cái yêu của mình đó, trong một tích tắc sát na thôi nó trở thành thù hận, phản thành thù hận, nó biến thành thù hận như cái bàn tay nó trở qua thù, thì không còn ân nữa, hận thì là hết yêu rồi. Và do đó nhiều khi là mình mà sống trên đời, mình sẽ cảm thấy rằng là có nhiều người mấy tháng trước, mấy năm trước còn thương mình, nhưng không ngờ mấy tháng sau hoặc là một năm sau, ủa, mình tới mình gặp nói chuyện lại, họ không còn thương mình, họ ghét mình, họ hận mình, họ tìm ra 100.000 tội lỗi của mình. Nhưng mà lúc mình thương, lúc mình được họ thương thì họ không hề nghĩ tới. Cho nên cái đó thì mình gọi là tình đời, một cái màu sắc mà vô cùng đặc biệt, là tình đời là thay đổi vô cùng. Mà các bạn từ từ sẽ nhận ra rằng khi mình mà trên con đường tiến hóa thì mình không muốn kẹt trong cái tình. Mình muốn trở thành như là cái vị sư mà ở trong cái tàng kinh các, mà người ta gọi là cái nhà sư áo xám trong cái chuyện Thiên Long Bát Bộ. Cái người mà dùng cái bàn tay của mình để mà xóa bỏ đi hận thù của ông Mộ Dung Bác và ông Tiêu Viễn Sơn. Thì cái vị nhà sư áo xám này gọi là siêu tình. Ông vượt ra ngoài cái tình rồi. Và vượt ra ngoài cái tình á, thì cũng phải tới cái chỗ cuối cùng cả là cái chữ thương. Làm sao mà đạt tới cái chữ đại bi. Thành do đó cái con đường tiến hóa của mình á, là mình không phủ nhận những cái tình này. Nhưng mình làm sao đó là mình trí nhận cái vai trò những cái tình này. Mình trí nhận cái ảnh hưởng của từng cái chữ tình, những cái màu sắc đó. Và mình á, từ từ bước lên con đường á, mà gọi là siêu tình, ra ngoài cái tình. Không bị cái tình nó làm cho mình đọa lạc. Và mình mở ra cái tình thương. Khi mình có cái tình thương rồi thì mình không thiếu tình nữa rồi. Đó. Thì mình có thể lan tỏa sự ấm áp, lan tỏa cái tình này tới tất cả những người xung quanh. Thành do đó khi các bạn sống trên đời thì có lẽ là hai cái đặc tính mà quan trọng nhất của mình cần phải tập luyện. Một là mình càng ngày càng nên dễ thương. Dễ thương nhưng phải dễ tình bạn. Dễ thương là làm cho người ta dễ dàng mở cái tấm mà thương mình. Họ thương nhưng họ không yêu mình. Dễ thương là như vậy. Thì cái dễ thương này là cái mình gọi là lovable. Nó không phải là cute. Nó là lovable. Người ta nhìn, người ta nghe, người ta sống, người ta biết rằng mình không có cái tâm mà ruồng rẫy họ. Thì thứ hai đó là mình tập thương. Mình tập dễ thương rồi thì mình phải tập thương. Và do cái thương đó đó thì mình biết lan tỏa cái tình của mình tới người ta. Lan tỏa sự ấm áp tới. Mà khi mình học cái sự lan tỏa đó thì mình học làm sao mà ngừng lại. Đừng để mình vượt qua mà mình tới cái chữ yêu là chiếm hữu. Thì các bạn biết có một người cha kể lại rằng là ông nuôi đứa con. Thì khi ông nuôi đứa con lên 18 tuổi, cái ngày mà đứa con mà rời khỏi nhà mà đi lên, đi trường học, đi học đại học đó, ông ôm đứa con rất là chặt. Ông nói cái lời cuối cùng lại, cho nó ra đi. Đứa con đó, chỉ mong làm sao mà người cha đừng cho nó đi vì nó thương ông lắm. Ông nói như vậy, ông nói là ngày hôm nay khi mà con lại cái xe này lên trường đại học rồi đó, thì cũng là cái ngày đó mà ta đó, là cha đó, sẽ nhớ mãi. Đứa con là nghĩ là ô như vậy có nghĩa là cha sẽ thương con, quan hoài con này nọ vân vân, tức là cha nó khóc, con cũng sẽ nhớ cha mãi mãi. Ông nói không, không phải là con, là ta muốn là con nhớ ta, mà ta muốn là cái ngày này là cái ngày mà con sẽ nhớ, đây là cái ngày mà cái freedom, cái ngày mà tự do của con. Tự do là vì sao vậy? Vì con không ở trong vòng chiếm hữu mà con sẽ là con. Nhưng mà con phải nhớ đó là con sẽ ra đi với cái sự tự do, nhưng mà ra đi với cái tình, không phải ra đi với cái yêu, tức là cái sự chiếm hữu. Vì ta chỉ muốn con thành tài thôi. Thì nói tiếng Mỹ thì các bạn hay hơn tiếng Việt Nam chút xíu bạc. Nhưng mà cái nội dung của cái bài này đó, cái câu chuyện của người cha này đó, là người cha không muốn chiếm hữu đứa con, muốn đứa con mình nó trở nên độc lập, nó trở nên tự do, nhưng mà nó không phải là cái người mà tự yêu, gọi là self love, tự ái, tự yêu mình. À, mà mình gọi là mình làm dùng cái chữ tình hay là cái chữ yêu. Mà người cha muốn rằng đem cái lòng thương đi theo, thì đừng đem cái lòng yêu của mình đi theo. Và mình trở nên tự do với cái tình thương. 4 năm sau thì người con trở về lại và nói với người cha như vậy. Khi con đi đó, thì con đi với cái câu lời nói của cha là đi mà để mà nhận diện và để sống với cái sự độc lập. Sống với cái hạnh phúc của riêng con. Nhưng mà càng ngày con càng nhớ, con càng biết rằng đó, sống với những người mà bạn bè xung quanh đó, mà con càng muốn chiếm hữu đó, thì con càng khổ. Và con cảm nhận rõ ràng rằng đó, sau 4 năm học thì con chưa biết được cái chữ thương, nhưng con biết được cái chữ yêu là nó hại con cỡ nào. Thì đây là một câu chuyện thiệt, nó viết ở trong cái Reader Digest mà thầy tình cờ đọc ra. Thì thưa các bạn, thì nó nói thêm một cái chuyện mà cũng vui, là bởi vì đó, con đường của mình đó, là con đường mình nên tri nhận cái sự chiếm hữu của cái chữ yêu. Mình nên tri nhận cái sự giải thoát của chữ thương. Mình nên chuyển từ cái tự thương, chữ yêu đó, nên chuyển tới cái chuyện là có cái tình, có cái lòng quan hoài. Và rồi mình tới cái chỗ là mình bày tỏ cái tình thương vô biên. Nó không đùng một cái mà lên tình thương liền, nhưng mà đến từng bước một. Cho nên xin chúc các bác là mình tìm được hàng ngày, mình lan tỏa được cái tình, cái sự ấm áp của mình tới những người xung quanh. Cái đó mình từ từ mình bày tỏ cái sự quan hoài, và cuối cùng cả mình tới cái chỗ là mình ra ngoài mọi cái sự ràng buộc, để cái tâm mình lúc nào cũng như cái biển cả của cái chữ thương.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hàng Trường về chữ tình qua quan điểm Phật giáo. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của Kimberly Jewelry ở Irvine. Số điện thoại 949-653-0332. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.